Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Thùy Dương, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 2, 2017. Khối ASEAN chờ đợi Hoa Kỳ sớm có chính sách rõ ràng về Biển Đông. Một thượng nghị sĩ Philippines tố cáo Tổng thống Duterte là kẻ sát nhân hàng loạt. Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence tỏ thái độ mềm mỏng với Brussels nhưng thúc đẩy thành viên NATO tăng chi phí quân sự. Thành phố Montreal của Canada tuyên bố thánh địa của người tị nạn không giấy tờ. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump chọn một chiến lược gia cương trực làm cố vấn an ninh. Kính thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Philippines thông báo khối ASEAN hy vọng chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng thảo ra một chính sách cụ thể hơn và rõ ràng hơn về khu vực, đặc biệt là đối với chính sách của Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh quân sự hóa nhiều đảo nhân tạo tại Trường Sa khiến các quốc gia Đông Nam Á lo ngại.
Lãnh đạo ngoại giao Philippines ngày hôm nay với tư cách nước chủ tịch luân phiên ASEAN 2016 sau phiên họp kín với các đồng nhiệm ASEAN đã có một số phát biểu liên quan đến Biển Đông. Bộ trưởng Perfecto Yasay cho biết, xin trích, chúng tôi hoàn toàn hiểu được là chính sách quốc tế của Hoa Kỳ đang được chính phủ Donald Trump xây dựng. Hiện tại chúng tôi chưa có được một hình ảnh chính xác về chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc và chúng tôi hy vọng sẽ được biết cụ thể hơn và rõ ràng hơn trong những tháng tới. Hết lời trích. Ngoại trưởng Perfecto Yasay cũng cho biết Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN đã thể hiện sự quan ngại rất lớn về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại nhiều đảo ở Biển Đông và việc để Trung Quốc chấp nhận phi quân sự hóa và giải thể các công trình quân sự hiện có tại các đảo tranh chấp là một thách thức lớn đối với toàn khối, đặc biệt là các nước có yêu sách chủ quyền như Việt Nam, Malaysia và Philippines. Về mặt chính thức, ASEAN và Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn tất khuôn khổ chung cho Bộ Quy tắc ứng xử về Biển Đông, gọi tắt là COC vào giữa năm nay 2017 nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài tại Biển Đông. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Philippines, trên thực tế rất ít tiến bộ đạt được trong các đàm phán kể từ khi ý tưởng này được các bên nhất trí vào năm 2002. Một số bộ trưởng ASEAN lo ngại các căng thẳng hiện nay tại Biển Đông có thể làm xói mòn lòng tin, ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán COC.
Về thời sự bán đảo Triều Tiên, 10 ngày sau khi chết bất đắc kỳ tử tại Malaysia, thi hài của Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên được canh chừng cẩn mật trong nhà xác. Theo AFP, Malaysia bố trí ít nhất 30 binh sĩ, lực lượng đặc biệt chung quanh bệnh viện Kuala Lumpur, trong khi các bác sĩ pháp y giảo nghiệm tử thi và đòi gia đình họ Kim cung cấp mẫu ADN. Báo chí địa phương cho biết con trai của Kim Jong Nam từ Macau đến Malaysia ngày hôm qua đòi xác cha, nhưng bản tin AFP ngày 21 cho biết chưa thể xác nhận tin này. Trong khi đó, Trung Quốc công khai đe dọa trả đũa Hàn Quốc về dự án lá chắn chống tên lửa tầm trung cao mà nạn nhân là một tập đoàn địa ốc Hàn Quốc đầu tư tại Hoa Lục.
Chủ nhật hôm qua, Tân Hoa Xã công khai lên tiếng đe dọa trả đũa một tập đoàn địa ốc Hàn Quốc về việc chính quyền Seoul cho triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa Thaad trên lãnh thổ Hàn Quốc. Theo dự tính, dự án Thaad sẽ được lắp đặt trên phần đất thuộc sở hữu của tập đoàn địa ốc Hàn Quốc Lot, trong lúc tập đoàn này lại đang có một dự án đầu tư nửa tỷ đô la tại Trung Quốc. Theo hãng tin Anh Reuters, trong tháng 2, tập đoàn Lotte đã thông báo là chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh ngừng dự án này với lý do dự án của tập đoàn Lotte tại Trung Quốc có vấn đề về biện pháp phòng chống hỏa hoạn. Tân Hoa Xã nói thẳng, một nhận định sai lầm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, nếu Lotte không cho triển khai dự án Thaad trên phần đất của mình tại Hàn Quốc, thì dự án tại Trung Quốc sẽ được tiếp tục. Theo Bắc Kinh, người dân Trung Quốc sẽ không ủng hộ một công ty đồng lõa với việc làm tổn hại các lợi ích của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc vẫn chống đối kịch liệt việc triển khai dự án Thaad tại Hàn Quốc vì lo ngại hệ thống này theo dõi được cả những hoạt động quân sự ngay trên lãnh thổ Trung Quốc. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh hiểu được sự cần thiết của Hàn Quốc trong việc đảm bảo an ninh, nhưng phía Seoul cũng phải chú ý tới những lo ngại của Bắc Kinh trong việc triển khai hệ thống Thaad.
Trở lại thời sự Đông Nam Á, một thượng nghị sĩ Philippines có uy tín tố cáo ông Rodrigo Duterte là kẻ sát nhân hàng loạt và kêu gọi trút phế vị tổng thống này.
Tiếp theo, lời cáo buộc của một cựu cảnh sát Philippines về việc ông Duterte khi còn làm thị trưởng vùng Davao ở miền Nam đã đích thân ra lệnh và khuyến khích cảnh sát thẳng tay trấn áp, giết chết những người bị nghi ngờ dính líu đến ma túy và hạ sát các nhân vật đối lập chính trị. Hôm nay, đến lượt bà Leila de Lima, một thượng nghị sĩ thuộc phe đối lập Philippines, tuyên bố với giới báo chí rằng không còn nghi ngờ gì nữa, vị tổng thống của chúng ta là một kẻ bệnh hoạn, giết người hàng loạt. Bà de Lima khẳng định, hiến pháp cho phép chính phủ, với đa số ủng hộ, cần phải khẩn trương buộc tội ông Duterte từ chức vì về mặt tinh thần, ông không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ tổng thống. Thượng nghị sĩ de Lima còn nhắc đến cuộc cách mạng, sức mạnh của người dân, cách này bà thập niên đã lật đổ chế độ độc tài Marcos vào năm 1986. Bà De Lima là cựu quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền. Tuần trước, chính phủ của ông Duterte đã cáo buộc bà khi còn làm Bộ trưởng Tư pháp đã có dính líu đến buôn lậu ma túy. Thượng nghị sĩ De Lima cùng những người ủng hộ bà và các tổ chức nhân quyền cho rằng đây là một thủ đoạn của chính phủ nhằm bịt miệng bà và đe dọa những ai muốn lên tiếng chống lại Tổng thống Duterte.
Vẫn tại Đông Nam Á, nhiều nhóm bảo vệ nhân quyền Thái Lan ngày hôm nay kêu gọi quân đội ngưng thủ tục truy tố vì tội vu khống nhắm vào ba nhà hoạt động nhân quyền, tác giả của một báo cáo về tình trạng tra tấn ở miền Nam Thái Lan mà quân đội và cảnh sát bị tố cáo là thủ phạm. Báo cáo của Ân xá Quốc tế Thái Lan dựa trên phỏng vấn 54 cựu tù nhân. Ba nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có Chủ tịch Ân xá Quốc tế Thái Lan, có thể bị phạt tù đến 7 năm.
Về quan hệ Pháp-Trung, Thủ tướng Pháp Bernard de Kesner đến Trung Quốc vào ngày hôm nay trong chuyến công du 3 ngày. Thủ tướng Pháp kêu gọi Bắc Kinh mở cửa nhiều hơn nữa thị trường cho sản phẩm của Pháp và châu Âu.
Theo AFP phát biểu trước khoảng 300 sinh viên Đại học Bắc Kinh, người đứng đầu chính phủ Pháp khẳng định những lợi ích của tiến trình toàn cầu hóa và yêu cầu điều chỉnh lại các quan hệ thương mại với Trung Quốc. Cụ thể là các sản phẩm của Pháp cần được phép hưởng cùng những điều kiện như các sản phẩm của Trung Quốc tại thị trường châu Âu, thị trường được coi là mở nhất thế giới. Trong bối cảnh tại Trung Quốc có nhiều lo ngại những thay đổi lớn nếu lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen đắc cử Tổng thống, Thủ tướng Bernard Cazeneuve khẳng định sự gắn bó của nước Pháp với nguyên tắc tự do thương mại. Ông lên án quan điểm bảo hộ chủ nghĩa co cụm chống toàn cầu hóa của một số thành phần dân túy. Thủ tướng Pháp có kế hoạch gặp đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường vào hôm nay và Chủ tịch Trung Quốc vào ngày mai.
Trong lĩnh vực y tế, các ổ dịch H5N6 và H5N1 đầu tiên trong năm 2017 của Việt Nam được báo cáo.
Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về các bệnh lây nhiễm thuộc Đại học Minnesota, Hoa Kỳ, hôm qua cho biết là các quan chức y tế tại Việt Nam đã báo cáo ổ dịch cúm gia cầm chủng H5N6 và H5N1 đầu tiên trong năm 2017. Trước Việt Nam, đã có 6 quốc gia châu Á khác báo cáo có virus H5N6, đó là Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Miến Điện, Hàn Quốc và Đài Loan. Còn tại Pháp, Bộ trưởng Nông nghiệp sáng nay tuyên bố tiêu hủy toàn bộ 600.000 con vịt tại vùng Lyon để phòng cúm virus gia cầm H5N8 lây lan.
Hôm qua, trong cuộc hội kiến với lãnh đạo châu Âu tại Brussels, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định Tổng thống Donald Trump cương quyết thúc đẩy quan hệ với Liên hiệp châu Âu, nhưng đồng thời đòi hỏi các nước thành viên của NATO khẩn trương tăng chi phí quân sự từ nay đến cuối năm.
Trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Jean-Claude Juncker, Phó Tổng thống Mỹ thông báo, thay mặt Tổng thống Thâm bày tỏ cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ tiếp tục quan hệ hợp tác và đối tác với Liên hiệp châu Âu. Theo Phó Tổng thống Mỹ, thì Hoa Kỳ và châu Âu chia sẻ một di sản chung, các giá trị chung và trên hết là ý chí cổ vũ cho hòa bình và thịnh vượng dựa trên tự do, dân chủ và nhà nước pháp quyền. Hết lời trích. Các phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ được các đối tác châu Âu đón nhận một cách thận trọng. Châu Âu không quên sự ủng hộ nhiệt tình mà ông Donald Trump mới đây đã dành cho quyết định Brexit của Anh Quốc và các lời lẽ chỉ trích liên tục nhắm vào cộng đồng châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhắc lại là một Liên hiệp châu Âu mạnh và thống nhất về mọi vấn đề là rất cần thiết cho Hoa Kỳ. Còn trong cuộc viếng thăm trụ sở của NATO, thông điệp chủ yếu của Phó Tổng thống Mỹ là các thành viên NATO cần khẩn cấp tăng chi cho quốc phòng ở mức 2% GDP trước năm 2024. Phó Tổng thống Mỹ nhắc lại lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis về sự thất vọng của nhân dân Mỹ trước việc các nước châu Âu bê trễ trong chuyện này. Tuy nhiên không nói rõ Washington sẽ phản ứng ra sao nếu tình hình không thay đổi.
Tại Anh Quốc, kế hoạch viếng thăm nước Anh của Tổng thống Donald Trump tiếp tục gặp chống đối. Hàng ngàn người Anh vào ngày hôm qua biểu tình trước tòa nhà Quốc hội, phản đối Thủ tướng Anh Theresa May mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm London trong năm 2017 với tư cách nhà nước. Các dân biểu của Anh cũng đưa chủ đề này ra thảo luận trước Quốc hội sau khi nhận lá đơn với 1,8 triệu chữ ký phản đối. Từ London, thông tín viên RFI Muriel Denkwa tường trình.
Không ồn ào như những người biểu tình phản đối bên ngoài phố, nhưng các nghị sĩ cũng tham gia thảo luận rất đông, rất hăng hái, chứ không hề dè dặt ý tứ về chuyến thăm cấp nhà nước của Donald Trump, theo lời mời mà Thủ tướng Theresa May đã đưa ra vào tháng trước. Thậm chí, một số nghị sĩ còn chỉ trích kịch liệt là Thủ tướng May đã quá vội vàng khi mời vị Tổng thống Mỹ đang gây nhiều điều tiếng. Đây là một chuyến thăm mà trong đó Tổng thống Donald Trump sẽ được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đích thân tiếp đón trọng thể. Nghị sĩ Alex Salmond thuộc Đảng Quốc gia Scotland NSP đã viện lý do chủ yếu về kinh tế để trách Thủ tướng thiếu khôn ngoan khi đưa ra lời mời này. Còn nghị sĩ công đảng Paul Flynn thì đánh giá là không thể tin tưởng vào một Tổng thống cư xử như một đứa trẻ có tính khí thất thường. nhưng không phải nghị sĩ nào cũng phản đối chuyến thăm của tân chủ nhân Nhà Trắng. Nghị sĩ đảng bảo thủ Nigel Evans đã so sánh việc Donald Trump trúng cử với thắng lợi của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit và phê phán những người đối lập với Donald Trump là không chịu hiểu về phong trào dân túy hiện nay. Khi được mời phát biểu ủng hộ hay phản đối chuyến thăm cấp nhà nước của Donald Trump, đa phần các nghị sĩ đã hô to không. Nhưng việc phản đối này chỉ mang tính biểu tượng, vì Quốc hội không có quyền buộc chính phủ rút lại kế hoạch đón tiếp Donald Trump, mặc dù chính phủ Anh Quốc vẫn tránh không nêu rõ ngày diễn ra chuyến thăm.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Cũng tại châu Âu, Ba Lan bác bỏ chỉ trích của Bruxelles về cải cách tòa bảo hiểm.
Ngày hôm qua, chính phủ Ba Lan đã phản hồi về các cáo buộc trước đó của Ủy ban châu Âu về tình hình nhà nước pháp quyền tại Ba Lan bị đe dọa một cách hệ thống với cải cách tòa bảo hiến. Warsawa khẳng định các luật do phe đa số theo đường lối bảo thủ đã thông qua tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu, vì vậy Ba Lan coi các cáo buộc của Bruxelles là không có cơ sở. Chính phủ bảo thủ Ba Lan cũng cáo buộc Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans đã chính trị hóa vụ việc và kêu gọi các thành viên khác của Liên hiệp châu Âu chống lại Ba Lan. Cuộc cải cách tòa bảo hiến và nhiều cải cách luật khác là nguyên nhân của khủng hoảng chính trị kéo dài gần một năm nay tại Ba Lan với rất nhiều cuộc xuống đường phản đối của dân chúng. Theo nhiều chuyên gia, với cải cách tòa bảo hiến tại Ba Lan sẽ không còn tồn tại một định chế độc lập để phán xét về tính hợp hiến của các luật.
Tiếp theo, Toronto, Hamilton, London ở Canada. Montreal trở thành thành phố thứ tư của quốc gia Bắc Mỹ này tuyên bố là thánh địa đối với người tị nạn không giấy tờ hợp pháp. Thông tin viên Pascal Guericola tường trình từ Quebec.
Manifestement, le maire de la métropole québécoise a voulu montrer que sa ville était.
Thị trưởng Montréal muốn thể hiện rõ ràng là thành phố của ông rất nhạy cảm trước làn sóng người tị nạn đến từ Hoa Kỳ. Từ đầu năm tới nay, hơn 450 người đã vượt biên giới Mỹ, chỉ cách Montréal một giờ đường xe hơi, để xin tị nạn tại Canada. Và họ đến đây mà không qua bất cứ trạm hải quan nào. Người tị nạn chủ yếu đến từ Somalia, Eritrea, Sudan, lo ngại cho số phận của mình trước các chính sách chống người nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện tại, tuyên bố được các dân biểu Montreal thông qua chủ yếu mang tính biểu tượng. Hiệp hội Đoàn kết Không Biên giới cũng báo động là sáng kiến này có thể mang lại một cảm giác an toàn giả tạo cho những người tị nạn. Trên thực tế, nếu không có một văn bản hành chính cụ thể, thì một người không giấy tờ bị cảnh sát câu lưu vì không trả tiền vé metro chẳng hạn, có nguy cơ bị tống giam. Nếu muốn bảo vệ người tị nạn tốt hơn, thành phố Montreal phải yêu cầu chính quyền Quebec và Canada trợ giúp. Một hậu thuẫn như vậy sẽ cho phép họ được các chăm sóc y tế cần thiết, giáo dục miễn phí cho trẻ em và nhất là tránh cho họ không bị trục xuất.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump chỉ định tân cố vấn an ninh. Người được chỉ định là tướng Herbert Raymond McMaster, 54 tuổi, chiến lược gia chống nổi dậy. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomacho phát họa chân dung.
A priori, la nomination du général McMaster signifie un changement de.
Ý nghĩa trước tiên của việc bổ nhiệm tướng McMaster vào chức vụ trọng yếu cố vấn an ninh quốc gia là một sự thay đổi về phong cách. Cho đến nay, vị tướng ba sao này đặc trách về học thuyết quân sự, huấn luyện và trang bị cho quân đội Mỹ. McMaster là một chiến lược gia nổi tiếng và có lập trường cứng rắn với Moscow. Người tiền nhiệm của ông, tướng Michael Flynn, đã phải từ chức sau vụ điện đàm với đại sứ Nga tại Washington bị tiết lộ. Trong cuộc thảo luận mật này, tướng Flynn dường như đã trấn an chính quyền Nga về tương lai các lệnh trừng phạt mà Tổng thống Obama vừa ban hành. Tướng McMaster nổi danh trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất vào năm 1991. Hành động dũng cảm của ông được đặc biệt ân thưởng vào thời điểm đó. Tuy có nhiều chiến công sáng chói, đời binh nghiệp của ông bị nhiều trở ngại do tính tình bộc trực. Ông là tác giả một quyển sách phê bình lỗi lầm của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Sau này ông được Tổng thống Obama thăng cấp nhiều lần. Quân nhân thuộc cấp và chiến hữu tự hỏi liệu tướng McMaster sẽ cảm thấy thoải mái ở Nhà Trắng hay không, nơi được xem là bãi chiến trường của những âm mưu tranh giành quyền lực.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Do ảnh hưởng của khủng bố, số du khách nước ngoài tới thăm Paris và vùng phụ cận của Paris vào năm 2016 đã giảm 1,5 triệu lượt người so với năm 2015. Nếu tính theo số lượt khách đăng ký khách sạn, lượng du khách Trung Quốc giảm 21,5%, lượng du khách Nhật Bản giảm tới 41,2%. Tuy nhiên, số doanh nhân tới Paris và vùng phụ cận vì công việc lại tăng trưởng mạnh, vượt qua cả con số kỷ lục năm 2011 và 2012. Tính tổng cộng, lượng du khách sụt giảm đã khiến ngành du lịch của Paris và vùng phụ cận mất tới 1,3 tỷ euro.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc từ trần đột ngột. Người đứng trên tuyến đầu trong những năm gần đây bảo vệ chính sách của Moscow, nhất là trên hồ sơ Ukraine và Syria, qua đời hôm thứ Hai tại New York. Đại sứ Vitaly Chukin bị choáng váng ngay trong cơ quan dành riêng cho phái bộ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc và từ trần trong bệnh viện, có lẽ vì suy tim, thọ 65 tuổi.
Tại khu vực Trung Cận Đông, 44 phần tử thánh chiến bị bắn hạ tại thị trấn Anbab, tây bắc Syria, theo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trấn nói trên nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 cây số, là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch lá chắn Euphrates mà Ankara khởi sự từ tháng 8 năm ngoái với sự hậu thuẫn của quân nổi dậy Thần Thổ nhằm đẩy lùi quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Cũng liên quan đến Syria, hàng trăm nghệ sĩ và trí thức nước này gửi thư ngỏ đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu đưa chế độ Assad ra tòa án hình sự quốc tế để xét xử vì tội ác chống nhân loại.
Iraq siết chặt gọng kìm chống Daesh ở Mosul. Với sự trợ giúp của các máy bay và trực thăng, lực lượng quân sự Iraq hôm qua, bất chấp sự chống trả của các tổ chức nhà nước Hồi giáo, đã tiến sát đến vùng phụ cận phía Tây Nam và kiểm soát được an ninh tại các điểm chiến lược trên các khu vực đồi núi, cho phép kiểm soát sân bay Mosul. Lực lượng quân đội đã tới được chốt kiểm soát Akarab, vốn được coi là cửa ngõ phía Nam của Mosul. Hiện vẫn còn 2.000 chiến binh Daesh tại khu vực Tây Mosul.
Hy Lạp và các chủ nợ đạt thỏa thuận tiếp tục đàm phán về các cải cách mới liên quan đến tiền hưu trí, thuế thu nhập và thị trường lao động. Một nhóm các chuyên gia thuộc Ủy ban châu Âu Quỹ tiền tệ quốc tế phụ trách các đàm phán sẽ trở lại Athens để làm việc về vấn đề này. Theo các giới chức châu Âu, thỏa thuận này cho phép Hy Lạp được tiếp tục mượn tiền với lãi suất thấp trong bối cảnh Athens không còn khả năng trả nợ sau tháng 7 tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn một chiến lược gia cương trực làm cố vấn an ninh. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Tổng thống Mỹ không để mất nhiều thời giờ. Sau vụ một người từ chức, một người từ chối, Donald Trump đã chọn một viên tướng đang tại ngũ làm cố vấn an ninh quốc gia. Edward Raymond McMaster, anh hùng chiến tranh vùng vịnh và Afghanistan, được xem là lá chủ bài để bình định những cơn sóng ngầm tại Nhà Trắng. Trong cuộc họp báo tại Florida, Tổng thống Donald Trump giới thiệu nhân vật lỗi lạc và nhiều kinh nghiệm mà ông chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, thay thế tướng Michael Flynn từ chức. Câu hỏi đặt ra là vì sao Tổng thống Donald Trump chọn McMaster? Nếu tướng Michael Flynn nổi tiếng qua các chiến công trên chiến trường Iraq và Afghanistan, thì kinh nghiệm của Herbert Raymond McMaster trên hai chiến trường này cũng không kém. Sau cuộc đổ bộ vào năm 1991 vào Iraq, ông quay lại vùng vịnh hai lần, năm 2003, 2006 và từ 2007 đến 2008. Ông là tác giả của chiến công tái chiếm Tal Afar từ tay Al-Qaeda vào năm 2004. Ngoài tài chỉ huy, McMaster còn là một lý thuyết gia quân sự đề ra chiến lược thu phục nhân tâm để bình định các cuộc nổi dậy ở Iraq. Hơn thế nữa, tân cố vấn an ninh quốc gia còn được quân đội lẫn giới chính trị trong hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Washington kính phục. Hiện giờ, Herbert Raymond McMaster chỉ huy trung tâm kế hoạch của quân đội, chuẩn bị đối phó với những cuộc chiến trong tương lai. Từ nhiều năm qua, ông kêu gọi phải tăng cường quân lực Mỹ. Trong cuộc điều trần hồi tháng 4 2016 tại Thượng viện, McMaster cảnh báo nguy cơ quân đội Mỹ không đủ sức bảo vệ quốc gia. Chủ trương cải cách quân đội do ông đề nghị lại phù hợp với lời hứa lúc tranh cử của chủ nhân Nhà Trắng hiện nay. Trong nội các mới, Cố vấn An ninh Quốc gia tương lai cũng hợp ý với chủ nhân Lầu Năm Góc James Mattis. Cả hai có cùng sở thích suy nghĩ chiến lược mới dựa trên các bài học lịch sử, thắng cũng như thua. McMaster từng được công luận biết đến qua quyển sách xuất bản năm 1997, vạch ra những sai lầm của Bộ Tham mưu quân đội Mỹ đưa đến thất bại trong chiến tranh Việt Nam. Trong quyển The Reliction of Duty, tạm dịch là thiếu bổn phận, tướng McMaster thẳng thắn chê trách các tướng lãnh cầm quân đã hèn nhát, không dám tố giác quyết định bỏ chạy của Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara và Tổng thống Lyndon B. Johnson. Chính vì tính khí cương trực mà binh nghiệp lận đận, trong hai năm liền 2006-2007, ông không được thăng cấp tướng cho dù là một đại tá thâm niên. Tuy nhiên, binh nghiệp dạng dày của ông lọt vào mắt xanh của Tổng thống Barack Obama. Chủ nhân Nhà Trắng lúc đó đã không để nhân tài mai một. Từ 2008 đến 2014, trong vòng 6 năm, McMaster được thăng 3 cấp. Theo báo chí Mỹ, thì Trung tướng McMaster được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia đã được Thượng nghị sĩ John McCain và Tom Cotton hài lòng. Sự kiện này cho phép suy đoán chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump sẽ theo chủ trương của Đảng Cộng Hòa, chứ không thể tùy nghi quyết định ai bạn ai thù. Câu hỏi đặt ra là liệu Nhà Trắng có thể là đất dụng võ của tướng McMaster hay không? Tân cố vấn có một nhược điểm là thiếu kinh nghiệm chiến trường trong bối cảnh trách nhiệm trong cuộc máy lãnh đạo chưa được quy định rõ ràng. Báo chí Mỹ cho rằng căng thẳng trong nội bộ ông Trump làm người tiền nhiệm của tướng McMaster từ chức phát xuất từ ảnh hưởng áp đảo của quân sư Stephen Bannon, mà chức danh chính thức là chiến lược gia của Tổng thống và có quan hệ với thành phần cực hữu. Theo chánh văn phòng của phủ Tổng thống Reince Priebus, thì Tổng thống Trump đã nói rõ tướng McMaster có toàn quyền bố trí nhân sự của Hội đồng An ninh Quốc gia. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế, trao đổi mậu dịch quốc tế hụt hơi, Thanh Hà trình bày. Cuối cùng là RFI sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam không nhất thiết phải dùng nhiều than để sản xuất điện. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung.
Trung Quốc có thể cấm tàu ngầm nước ngoài đi vào vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đó là bài nhận định được đăng ngày hôm nay trên trang thông tin news.com của Úc.
Bài viết trở lại thông tin trên báo chí chính thức Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh đang tiến hành sửa đổi Luật An toàn Giao thông Hàng hải năm 1984. Dự luật sửa đổi theo dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ năm 2020, cho phép Hải quân Trung Quốc và lực lượng tuần duyên nước này được quyền ngăn chặn những tàu nào bị xem là vi phạm an toàn hàng hải hoạt động trong các vùng biển của Trung Quốc, kể cả vùng nội thủy và vùng đặc quyền kinh tế.
Điểm gây ngạc nhiên đó là dự luật này đặc biệt nhắm vào các tàu ngầm của nước ngoài. Dự luật nói trên không nói gì đến Biển Đông, nhưng gần như chắc chắn là nó có liên quan đến vụ Hải quân Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái đã thu giữ một tàu ngầm không người lái của Hải quân Mỹ ở Biển Đông và sau đó đã trải lại phía Hoa Kỳ. Vụ này đã phần nào gây xáo trộn quan hệ giữa hai cường quốc. Dự luật nói trên quy định là các tàu ngầm của nước ngoài khi đi ngang qua vùng biển của Trung Quốc phải di chuyển trên mặt nước, treo quốc kỳ của nước đó và thông báo cho các cơ quan quản lý hàng hải của Trung Quốc trước khi đi vào vùng biển này. Luật sửa đổi cũng ghi rõ là nhà chức trách Trung Quốc có thể khoanh một số vùng đặc biệt và có thể cấm các tàu của ngoại quốc đi qua những vùng này dựa theo đánh giá của họ về mức độ an toàn giao thông hàng hải của những tàu đó. Chiếu theo luật mới, những tàu nào bị xem là vi phạm luật Trung Quốc sẽ bị đuổi ra khỏi vùng biển của Trung Quốc. Đặc biệt, luật còn quy định là Trung Quốc có thể cử một người điều hành tàu đi kèm theo các tàu ngầm của nước ngoài.
Dự luật này được xem xét vào lúc Trung Quốc gần hoàn tất việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông nhằm áp đặt chủ quyền của họ ở vùng biển này.
Một nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Quốc gia Nghiên cứu Biển Đông trực thuộc Chính phủ Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh đang cố cải thiện việc quản lý an ninh hàng hải bằng cách đưa vào luật những chi tiết mới, đặc biệt là những chi tiết liên quan đến điều mà ông gọi là những mối đe dọa ngày càng tăng của việc nước ngoài giám sát quá chặt chẽ những gì diễn ra tại vùng biển của Trung Quốc. Trang thông tin của Úc nhắc lại rằng, Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á vào tháng 12 vừa qua đã công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã đặt thêm các dàn súng phòng không và dàn tên lửa tại những phi đạo và hải cảng được xây trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Việc quân sự hóa các cơ sở này, mà trước đây Bắc Kinh khẳng định là được xây dựng chỉ nhằm mục đích bảo đảm an toàn hàng hải, khiến cho giới quan sát lo ngại là Trung Quốc chuẩn bị thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Việc tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không có nghĩa là mọi phi cơ bay ngang qua không phận vùng này đều phải xin phép Bắc Kinh. Như vậy, Trung Quốc áp đặt sự kiểm soát của quốc gia lên một vùng biển mà cho tới nay được xem như là có thể được quốc tế sử dụng. Đầu tháng 7 năm ngoái, Tòa Trọng tài Thường trực đã ra phán quyết bác bỏ quyền lịch sử mà Trung Quốc vẫn dùng để đòi chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông, thể hiện qua bản đồ được gọi là bản đồ đường lưỡi bò.
Cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn cho rằng các vùng biển phía Nam và phía Đông Trung Quốc là những vùng biển quốc tế và đã thường xuyên có những hành động nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải ở vùng biển trên.
Kể từ tháng 10 2015 cho đến nay, các chiến hạm của Hải quân Mỹ đã 4 lần đến sát các đảo do Trung Quốc chiếm giữ, bất chấp khẳng định của Bắc Kinh về chủ quyền của họ trên các đảo này. Cũng chính là nhằm khẳng định quyền của quốc tế được tự do lưu thông ở vùng này mà Hải quân Hoa Kỳ trong tuần này đã điều cụm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson đến tuần tra ở Trường Sa. Cụm tàu này mà gần như chắc chắn sẽ bao gồm cả các tàu ngầm. Theo dự kiến sẽ trắc nghiệm phản ứng của Bắc Kinh bằng cách đi vào phạm vi 12 hải lý chung quanh một hoặc nhiều đảo nhân tạo của Trung Quốc. Đây là khoảng cách được luật pháp quốc tế công nhận là ranh giới vùng biển hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của một quốc gia. Hiện giờ luật pháp quốc tế không công nhận các đảo nhân tạo của Trung Quốc là lãnh thổ quốc gia của nước này, mặc dù Bắc Kinh vẫn khẳng định như thế. Bây giờ nếu Trung Quốc tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, đây sẽ là một hành động khiến cho nguy cơ xung đột với Mỹ gia tăng. Đợt tuần tra của cụm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson sẽ là đợt tuần tra đầu tiên của Hải quân Mỹ ở vùng Biển Đông kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức. Sau khi nghe thông tin về đợt tuần tra sắp tới của tàu Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh vẫn tôn trọng quyền tự do hàng hải chiếu theo luật pháp quốc tế, nhưng họ yêu cầu Hoa Kỳ không được có bất kỳ hành động nào thách thức chủ quyền và an ninh của Trung Quốc và phải tôn trọng nỗ lực của các nước khu vực duy trì hòa bình và ổn định ở biển Hoa Nam, tức là Biển Đông. Chính phủ Bắc Kinh khẳng định luật an toàn giao thông hàng hải được sửa đổi là dựa trên các quyền của Trung Quốc được quy định trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Thế nhưng trên thực tế, dự luật trái hẳn với tinh thần của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, bởi vì công ước này bảo đảm quyền đi lại vô hại, cho phép tàu dân sự và quân sự được đi qua vùng lãnh hải các nước mà không bị ngăn chặn, trừ phi các tàu này có một số hoạt động không được phép theo quy định của quốc tế. Dự luật nói trên sẽ được áp dụng như thế nào còn tùy thuộc vào việc Bắc Kinh diễn giải khái niệm vùng biển Trung Quốc rộng đến đâu. Cho tới nay, thật sự thì Bắc Kinh vẫn chưa nói rõ là đối với họ, toàn bộ vùng nằm trong đường lưỡi bò, chiếm khoảng 85% diện tích Biển Đông là thuộc chủ quyền Trung Quốc hay không. Một điều chắc chắn là Hoa Kỳ và các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc sẽ không thể chấp nhận luật sửa đổi với những nội dung như trên, nhất là đối với Washington, tự do hàng hải ở Biển Đông là tuyệt đối, cho dù là đối với tàu dân sự hay tàu quân sự, như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nhắc lại vào ngày 4 tháng 2 vừa qua.
Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas. Une déclaration, ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khối ASEAN chờ đợi Hoa Kỳ sớm có chính sách rõ ràng về Biển Đông. Một thượng nghị sĩ Philippines tố cáo Tổng thống Duterte là kẻ sát nhân hàng loạt. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tỏ thái độ mềm mỏng với Brussels, nhưng thúc đẩy thành viên NATO tăng chi quân sự. Thành phố Montreal, Canada tuyên bố là thánh địa của người tị nạn không giấy tờ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Donald Trump chọn một chiến lược gia cương trực làm cố vấn an ninh. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, báo Lexico hôm nay có bài phân tích khá hay về hiện tượng hâm mộ đối với các nhà lãnh đạo độc tài đang lan rộng trên thế giới, kể cả ở những nước có truyền thống dân chủ. Bài viết đề tựa Sự trở về mạnh mẽ của hiện tượng sùng bái cá nhân.
Đầu tiên, ông Jacques-Hubert Rodier, cây bút xã luận về ngoại giao của Lexico, cho rằng sau một tháng lên cầm quyền, ông Donald Trump đang gia nhập vào đội ngũ lãnh đạo độc tài. Những người muốn khẳng định uy quyền từ Vladimir Putin, Tổng thống Nga, cho đến Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, kể cả Viktor Orbán, Thủ tướng Hungary, Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và một vài người khác nằm rải rác trên thế giới. Những người đã làm mê hoặc một phần lớn bộ phận dân chúng về quyền lực và về một nhà nước hùng mạnh.
Tuy nhiên, điều nghịch lý là biến dạng của thể chế độc tài đó đều dính đến tất cả các kiểu chế độ, từ dân chủ ở Hoa Kỳ, Hungary cho đến chuyên chế tại Trung Quốc, đi qua cả những thể chế bán dân chủ như tại Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. Và điểm chung của hiện tượng cá nhân hóa quyền lực chính là kêu gọi tính tự quyết độc lập của người dân và một ý tưởng nào đó về một quốc gia vĩ đại. Tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã thâu tóm trong tay gần như mọi quyền lực, đang khơi dậy một sự sùng bái cá nhân vốn cho đến giờ chỉ dành cho Mao Trạch Đông. Rodrigo Duterte của Philippines thì khẳng định uy thế với chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu. Nước Nga có Vladimir Putin tự tạo dựng huyền thoại về mình bằng cách phô bày hình ảnh thân thể cường tráng khi đang cưỡi ngựa hay trong bộ trang phục của một người tập judo. Tương tự tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan sau cú đảo chính hụt hồi trung tuần tháng 7 năm vừa qua tung ra chiến dịch thanh trừng trên mọi lĩnh vực với việc bắt giữ vô số nhà báo và đối lập và đang chuẩn bị củng cố thêm quyền hành tổng thống với cuộc trưng cầu dân ý sắp được tổ chức vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Và ở một mức độ nào đó thì Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng đang tìm cách thâu tóm thêm quyền lực khi đưa đất nước theo hướng mà ông gọi là nền dân chủ phi tự do, một thuật ngữ ám chỉ sự nghi kỵ của nhà nước đối với nền tư pháp và việc kiểm soát lập pháp.
Hiện tượng tái khẳng định quyền uy tối thượng của các lãnh đạo nhìn chung đi cùng với một trào lưu mà ông Larry Diamond, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Dân chủ, trường đại học Stanford, gọi là suy thoái dân chủ. Và sự suy thoái này diễn ra sau khi một làn gió dân chủ hóa lớn đã bắt đầu vào cuối thế kỷ 20, đầu tiên hết là tại châu Mỹ Latin và châu Á, rồi đến Trung và Đông Âu, và cuối cùng là châu Phi.
Theo tác giả bài viết, tình trạng suy thoái trên thể hiện rõ nét trong năm 2016 tại các nước có nền dân chủ và bán dân chủ, và đã làm nổi rõ một xu hướng khác, đó là sự nổi dậy chống lại tầng lớp lãnh đạo và các định chế của các tầng lớp cử tri cơ bản. Xu hướng này có liên quan đến một mối lo sợ, đó là sự gia tăng làn sóng nhập cư và tình trạng khủng bố lan rộng. Điều đó giải thích phần nào 40% người dân Pháp mong muốn trở lại với chế độ độc tài theo một thăm dò của Ipsos được công bố trên trang mạng Politico năm 2015. Một chỉ số khác cũng cho thấy xu hướng trên, đó là chỉ số dân chủ trên thế giới đã tụt giảm từ 5,55 trong năm 2015 xuống còn 5,52 năm 2016 trên bậc thang 10, trong khi mà chỉ số này là 5,62 trong năm 2006. Dẫu sao thì vẫn còn một chút lạc quan, tác giả ghi nhận sự biến dạng của thể chế độc tài đó ít nhiều gì cũng gặp phải sự phản kháng của người dân tại Hoa Kỳ, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ hay tại Nga, phản đối những sắc lệnh, chính sách hay dự luật được cho là phản dân chủ. Cho dù có mạnh đến mấy như Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc này, cầm quyền lãnh đạo đất nước trong suốt 17 năm qua, lúc thì dưới cương vị Tổng thống, lúc ở vị trí Thủ tướng, và rất có khả năng sẽ tái đắc cử vào năm 2018 do uy tín của ông vẫn còn cao, nhưng quyền lực của ông cũng đã trở nên mong manh hơn nhiều. Cuối cùng, tác giả cho rằng, về phần ông Donald Trump, lịch sử sẽ cho biết là ông có thể giữ được nước Mỹ bằng bàn tay sắt hay không. Ngay lúc này đây, ông ấy dường như đã thất bại.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến ông Donald Trump, việc tân chủ nhân Nhà Trắng không ưa giới báo chí truyền thông không phải là chuyện gì mới mẻ. Nhưng điều đáng lo ngại, theo báo Le Monde, là ông Trump muốn tước bỏ tính chính đáng của quyền tự do báo chí.
Ngày 17 tháng 2, ông Trump tuyên bố báo chí là kẻ thù của nhân dân Mỹ. Vị Tổng thống Mỹ gần đây có những phát biểu thô bạo chống lại báo chí. Le Monde nhận định, trong suốt cuộc đời doanh nhân của mình, cho đến trước khi trở thành Tổng thống, nhà tỷ phú Donald Trump ít khi phải giải trình về những lựa chọn của mình. Giờ đây trên cương vị Tổng thống, phục vụ đất nước, ông cũng không hề sẵn sàng chấp nhận sự soi xét đối trọng quyền lực. Thái độ kém khoan dung đối với những người chỉ trích không phải là do sự bực bội. Như các cố vấn thân cận của Donald Trump đã khẳng định, việc tước bỏ tính chính đáng của báo chí là nhằm áp đặt những thông tin một chiều duy nhất và những kiểu thông tin này được nhân bội lên bởi các mạng xã hội, giam hãm cử tri trong những tín điều của mình. Chính vì thế, ông Trump và nhóm cộng sự đã coi các phương tiện truyền thông như một đảng phái đối lập. Tờ Le Monde cho rằng xu hướng này là nguy hiểm. Báo chí không làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Ông Trump biết rõ điều này hơn ai hết. Nhiệm vụ của báo chí hoàn toàn khác, đó là thông tin một cách tốt nhất có thể. Bác bỏ chức năng này của báo chí không phải là phục vụ cho người dân Mỹ.
Về quan hệ giữa hai cường quốc nhất nhì thế giới, báo Le Figaro có bài Mỹ-Trung, những lời nói hão huyền của chuyên gia François Goldman, giám đốc chương trình châu Á thuộc Hội đồng Đối ngoại châu Âu, một tổ chức nghiên cứu, tư vấn có trụ sở tại London.
Tác giả nêu ra một số điểm cho thấy có sự khác biệt giữa những phát biểu liên tiếp, thậm chí tùy hứng và những hành động trên thực tế của tân chủ nhân Nhà Trắng. Người ta đã nhanh chóng nhận thấy là trong suốt chiến dịch vận động tranh cử và trong vòng có một tháng kể từ khi vào Nhà Trắng, ông Donald Trump thường xuyên nói trước đổi sau, đưa ra các tuyên bố trái ngược và nguyên thủ Mỹ thay đổi rất nhanh. Theo chuyên gia Goldman, hiện nay có hai xu hướng nhận định về chính quyền Trump. Một xu hướng tin rằng Hoa Kỳ dưới thời ông Trump sẽ cứng rắn, ngăn chặn tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, chống chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, rồi xem xét lại chiến lược thương mại, đặc biệt trong quan hệ với Trung Quốc. Xu hướng thứ hai thì cho rằng Donald Trump tiếp tục đi theo hướng không can thiệp và biệt lập. Nguyên thủ Mỹ chỉ tìm kiếm các mối lợi trong quan hệ thương mại thế giới, kể cả với các đồng minh của Hoa Kỳ. Đối với ông Goldman, cho đến nay, xu hướng thứ hai sẽ thắng thế. Khoảng cách quá lớn giữa lời nói và hành động của tân Tổng thống Mỹ đã làm cho mọi người không tin, coi nhẹ mọi chiến lược của Donald Trump, thậm chí ngay từ khi chiến lược này mới chỉ là phôi thai.
Bầu cử Tổng thống Pháp là chủ đề chính trên một số nhật báo. Bài diễn thuyết kinh tế của Jean-Luc Mélenchon, y tế Fillon làm sáng tỏ kế hoạch nhưng không từ bỏ điều gì, và chi phí khổng lồ cho đề xuất thu nhập phổ quát của Armand lần lượt là hàng tít chính trên các trang nhất của tờ Le Monde, Le Figaro và Les Echos.
Thời sự quốc tế cũng được một số tờ báo đặt lên trang nhất. Le Monde đã ghi nhận mức bán vũ khí trên thế giới tăng vọt trên nền tảng căng thẳng quốc tế. Le Figaro chú ý đến tình hình tại Iraq, cuộc tấn công quyết định đánh vào thành trì quân khủng bố tại Mosul đã bắt đầu. Liên quan đến nước Mỹ, hôm qua là đúng một tháng ngày ông Donald Trump chính thức nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Liberation trên nền ảnh ông Trump mặt nhìn đăm chiêu, hóm hỉnh nhận định. Một tháng duy nhất ở Nhà Trắng của ông Donald Trump đã đủ để làm cả thế giới chóng mặt. Hạn chót rời Nhà Trắng là vào năm 2021, trừ khi ông tái đắc cử. Do đó, chỉ còn hơn có 1.429 ngày nữa mà thôi.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế, trao đổi mậu dịch quốc tế hụt hơi, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí Kinh tế.
Các làn sóng bảo hộ gia tăng, chỉ số thương mại trên thế giới giảm sụt, Tổ chức Thương mại Thế giới giảm dự báo tăng trưởng. Lần đầu tiên từ 3 thập niên qua, GDP đã tăng nhanh hơn so với đà tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. TAFTA, CETA, NAFTA hay TPP không còn là những từ khóa ăn khách kể từ khi đàm phán tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu bị khai tử, kể từ khi Bruxelles và Canada đã phải ký kết Hiệp định Kinh tế và Thương mại trễ hơn 2 tuần lễ so với dự kiến. Ở Hoa Kỳ, chính quyền mới đã rút khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương và đang đòi đàm phán lại thỏa thuận với hai đối tác ở Bắc Mỹ là Canada và Mexico. Làn sóng bảo hộ lại càng gia tăng sau Brexit và sự kiện Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Tháng 11 năm ngoái, một trong những lãnh đạo quốc tế đầu tiên gửi điện chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ lại chính là Tổng Giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Roberto Azevedo. Trong suốt thời kỳ vận động tranh cử, thì ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã không ngừng tuyên bố WTO là một tai họa. Theo nghiên cứu của tổ chức mang tên Global Trade Alert, trong năm 2016, các biện pháp bảo hộ trên thế giới đã tăng tổng cộng là 7%. Riêng WTO ghi nhận, mỗi một tháng trong năm vừa qua, có đến 22 biện pháp bảo hộ được tung ra đâu đó trên thế giới, thay vì 20 như năm 2015 và 14 cách đây 2 năm. Mỹ không phải là quốc gia duy nhất gây trở ngại. Bruxelles đánh thuế nhắm vào thép của Trung Quốc và Nga nhập vào thị trường châu Âu. Bên cạnh đó là hàng loạt các biện pháp bảo hộ trá hình, nào là thay đổi các chuẩn mực về y tế, về an toàn thực phẩm hay lao động môi trường vân vân để loại bớt các công ty của nước ngoài. Tại Đức chẳng hạn thì tỷ lệ ủng hộ tự do mậu dịch đang từ 88% cách nay mới chỉ 2 năm đã rơi xuống còn có 56%. Thế rồi báo cáo của Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France được công bố vào tháng 9 năm ngoái đã đưa ra những con số bất lợi cho giao thương quốc tế. Báo cáo đó chỉ ra rằng trong thời gian từ 2001 đến 2007, ngành công nghiệp của Pháp đánh mất từ 90.000 đến 180.000 việc làm vì các công ty Trung Quốc cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và trong bài diễn văn đầu tiên thì tân chủ nhân Nhà Trắng đã nhắc lại ưu tiên bảo vệ quyền lợi, bảo vệ công ăn việc làm, bảo vệ ngành công nghiệp của Hoa Kỳ là trên hết. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Akiko Suwa Eisenman giảng dạy tại Trường Kinh tế Paris PSE lưu ý đây là lần đầu tiên mà một vị Tổng thống Mỹ xem các đối tác thương mại như kẻ thù, ít ra là trong lời nói.
Đây đúng là một sự thay đổi rất quan trọng. Trong vỏn vẹn có một câu nói, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ cần bảo vệ biên cương, bảo vệ việc làm cho người Mỹ, bảo vệ nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Ông xem những đối tác thương mại của Mỹ như kẻ thù muốn cướp đoạt những gì thuộc về người Mỹ. Qua tuyên bố này, Tổng thống Donald Trump đã tấn công trực tiếp vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông nhắm thẳng vào những khuôn khổ pháp lý quốc tế về trao đổi mậu dịch đã được các thành viên của tổ chức này lập ra.
Giáo sư kinh tế Benjamin Correa, Đại học Paris 13, thì xem quyết định của Tổng thống Trump rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương và đòi đàm phán lại Hiệp định Bắc Mỹ NAFTA là một sai lầm.
Tôi nghĩ là sự tồn tại của Tổ chức Thương mại Thế giới đang bị chính quyền Trump đe dọa và hơn thế nữa, Tổng thống Hoa Kỳ còn nhắm thẳng luôn cả vào hai hiệp định tự do mậu dịch quan trọng là TPP và Hiệp định Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ NAFTA. Đây là điều hết sức đáng quan ngại. Thực tế ai cũng biết, Tổ chức Thương mại Thế giới đã bị đình trệ từ vài ba năm trở lại đây và đây không phải là một định chế hoàn hảo, nhưng ít ra tổ chức này cũng là một rào cản bảo đảm là các thành viên phải tôn trọng một số quy định chung và không có Tổ chức Thương mại Thế giới thì mậu dịch trên thế giới rơi vào luật rừng. Nước Mỹ của Tổng thống Trump chủ quan cho rằng xóa bỏ các hiệp định đa phương mang tính ràng buộc để đàm phán song phương với từng đối tác và trong cuộc đàm phán đó Hoa Kỳ là nước mạnh sẽ dễ dàng áp đảo đối phương. Tôi nghĩ rằng đây là một sai lầm không chỉ với bản thân nước Mỹ và với cả thế giới nữa. Chúng ta cũng biết thiếu sót của Tổ chức Thương mại Thế giới là tổ chức này không đề ra những chuẩn mực về mặt xã hội hay môi trường. Nhưng ông Donald Trump đâu có đề nghị điều gì để cải thiện tổ chức ấy đâu. Chủ nhân Nhà Trắng chỉ muốn xóa sổ hẳn Tổ chức Thương mại Thế giới, xây dựng lại một trật tự thương mại mới mà ở đó tất cả mọi quốc gia đều phải nghe theo Mỹ. Tất cả những quyết định đều phải có lợi cho Hoa Kỳ và phải được xoay quanh những quyền lợi của Mỹ. Thử hỏi có ai chịu để cho Washington áp đặt như vậy hay không?
Giới quan sát cho rằng, sở dĩ mà tân lãnh đạo Nhà Trắng đã tập trung vào vế thương mại là bởi vì Hoa Kỳ luôn trong tình trạng nhập siêu với các bạn hàng chính từ Trung Quốc đến Nhật Bản, từ Đức đến Mexico. Chỉ riêng với Trung Quốc chẳng hạn, thì trong 11 tháng đầu năm 2016, thâm hụt của Mỹ lên đến 320 tỷ đô la. Có điều, như ghi nhận của giáo sư Akiko Suwa Eisenman giảng dạy tại trường kinh tế Paris PSE, Tổng thống Trump không phải là người đầu tiên phát minh ra chính sách bảo hộ. Và nước Mỹ cũng không phải là nền kinh tế duy nhất trên toàn cầu áp dụng chiến lược ấy.
La Chine pratique une politique protectionniste sur son marché intérieur.
Đúng như vậy, chúng ta đang tập trung nói về chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ, nhưng cũng đừng quên rằng Trung Quốc cũng là một nhà vô địch trong lĩnh vực này. Rất khó để các tập đoàn ngoại quốc vào Trung Quốc làm ăn. Trong khi đó, thì Trung Quốc lại quảng bá và tìm mọi cách để xuất khẩu hàng hóa của mình. Các tập đoàn Trung Quốc đua nhau mua lại các công ty nước ngoài để mở ra những cánh cổng mới, những thị trường mới. Trước Trung Quốc thì từ những năm 1980-1990, Nhật Bản cũng đã có chiến lược tương tự. Thế rồi cũng chính Hoa Kỳ khi đó đã gây áp lực với Nhật, đòi Tokyo tăng giá đồng yên so với đô la. Mỹ dưới thời chính quyền Reagan cũng đã đơn phương giới hạn nhập khẩu hàng của Nhật. Để thích nghi với tình huống, các tập đoàn Nhật đã quyết định nâng cấp các mặt hàng bán sang thị trường Mỹ. Ví dụ như xe hơi bán sang Hoa Kỳ cao cấp hơn và đương nhiên là đắt tiền hơn. Thế nhưng, hàng Nhật tốt nên người Mỹ vẫn mua. Vì vậy mà các biện pháp bảo hộ đôi khi lại phản tác dụng.
Về phần mình, giáo sư kinh tế Benjamin Correa Đại học Paris 13 trở lại với điều mà ông gọi là truyền thống bảo hộ của Mỹ từ hơn 200 năm qua.
On le voit ressurgir de période en période et exercer ses effets. Bon, dans le cas des États-Unis, on peut distinguer trois périodes.
Đã có từ lâu lắm rồi, nhưng tùy từng thời kỳ. Tôi thấy là có ba giai đoạn đáng chú ý. Thứ nhất là sau khi nước Mỹ giành được độc lập và đã phải áp dụng chính sách bảo hộ để phát triển mạng lưới công nghiệp. Có thể nói giai đoạn này kéo dài đến tận những năm 1929-1930 khi cuộc đại khủng hoảng bùng nổ. Kế tới là sau khủng hoảng tài chính 1929, nước Mỹ đã cho ra đời hàng loạt các công cụ pháp lý từ đạo luật Buy American Act năm 1933 bắt buộc các cơ quan nhà nước phải mua hàng của Mỹ cho đến luật Hawley-Smith 1930 cho phép Hoa Kỳ tăng thuế nhập khẩu từ 39% lên 53%. Ở giai đoạn thứ ba, như vừa nói là chính sách bảo hộ nhắm vào Nhật Bản, lần này với Tổng thống Trump, ông còn đi xa hơn khi muốn áp đặt một trật tự kinh tế và thương mại với cả thế giới. Chúng ta đừng quên rằng không chỉ có vế thương mại mà chính quyền Washington còn đang muốn xóa bỏ hết mọi luật lệ ràng buộc đối với ngành tài chính ngân hàng. Cũng Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc áp dụng chính sách trợ giá tạo cạnh tranh bất bình đẳng về xuất nhập khẩu, nhưng bản thân nước Mỹ thì đang chuẩn bị áp dụng chính sách trợ giá lợi hại không kém với biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế thế giới CEPI, ông Sébastien Jean cho rằng, trong một chừng mực nào đó, các làn sóng di rời cơ sở sản xuất từ các nền kinh tế phát triển đến những vùng kém phát triển hơn đã thực sự ở phía sau lưng chúng ta. Thế nhưng, ám ảnh đòi các tập đoàn phải thu hồi cơ sở ở rải rác khắp Nam Châu về nguyên quán là điều không tưởng. Trong một thế giới cạnh tranh như hiện tại, tập đoàn nào cũng làm tất cả để có thể tiết kiệm được từng xu, từng đồng trên mỗi một sản phẩm làm ra.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam không nhất thiết phải dùng nhiều than để sản xuất điện. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Kể từ khi từ bỏ các dự án điện hạt nhân, Việt Nam quay trở lại sử dụng than để sản xuất điện. Và điều này đang đặt ra nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Nhưng đối với các chuyên gia như giáo sư Phạm Duy Hiển, cựu viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, có nhiều phương cách khác để bảo đảm nguồn cung cấp điện mà không cần sử dụng nhiều than, đặc biệt là phải nâng cao hiệu quả sử dụng để tránh phung phí một nguồn điện rất lớn ở Việt Nam. Trong khi chờ công nghiệp sản xuất các năng lượng tái tạo phát triển nhiều hơn nữa để giá thành giảm bớt, giáo sư Phạm Duy Hiển đề nghị nên nghiên cứu khả năng phát triển điện hạt nhân trong một tương lai không xa, chứ không nên từ bỏ hẳn loại năng lượng này. Sau đây, mời quý vị nghe phần trả lời phỏng vấn của giáo sư Phạm Duy Hiển với Ban Việt ngữ RFI. RFI
RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với giáo sư Phạm Duy Hiển hôm nay để nói về phát triển điện năng tại Việt Nam trong bối cảnh mà Việt Nam vừa mới từ bỏ các dự án điện hạt nhân và đang sử dụng ngày càng nhiều than để sản xuất điện. Thì xin giáo sư có thể nhắc lại là than hiện nay chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng số điện năng tại Việt Nam ?
Xin chào ông Thanh Phương và chào quý vị khán giả. Để mà thay cái điện hạt nhân, ngay từ trước khi có cái quyết định này thì đã có cái gọi là cái quy hoạch điện 7 mà được sửa lại lần thứ hai. Quy hoạch đấy cho đến năm 2030. Qua cái quy hoạch đấy thì ta thấy rằng là điện than chiếm cái tỷ trọng ngày càng cao. Ví dụ như là năm 2015-2016 thì nó mới chỉ 34% thôi. Đến 20 thì tăng lên 49%, rồi đến 2025 là tăng lên 55%, đến 2030 là 54%. Các cái phần đóng góp khác thì như là thủy điện hay là điện chạy bằng dầu và khí thì nó cũng không tăng, thậm chí nó giảm đi bởi vì điện than nó tăng lên. Còn năng lượng tái tạo và thủy điện nhỏ cũng có tăng nhưng mà ít thôi. Tức là năm 2015 chỉ 4% cho đến năm 2030 thì chỉ lên được 10%. Như vậy tức là trong cái thời gian những năm tới là Việt Nam phải dựa vào cái sự phát triển các cái nhà máy điện chạy bằng than. Thế nhưng mà than mà ở Việt Nam lâu nay dùng là than từ hồng gai, than anthracite dù cho và cái chất lượng của nó cũng không tốt, rồi thậm chí là lưu huỳnh nó cũng cao. Nhưng mà ngay cả dùng cái than đấy thì theo cái quy hoạch như vậy năm 2020 là ta phải sử dụng 39 triệu tấn than từ trong nước. Trong nước không đủ cho nên là phải nhập than từ nước ngoài và cái lượng than nước ngoài đó thì nó tăng lên. Năm 2020 là 25 triệu tấn nhưng mà đến năm 2030 dự kiến là sẽ nhập đến 85 triệu tấn. Nhập một cái lượng lớn, vấn đề an ninh năng lượng cũng không được chắc chắn lắm. Chưa kể đến những vấn đề bến bãi, rồi những cái vấn đề khác, vấn đề hậu cần. Thì cái vấn đề nổi lên lớn nhất mà dư luận ở trong nước bàn tán nhiều, các chuyên gia cũng nói nhiều, đó là vấn đề môi trường.
Vâng, thưa giáo sư Phạm Duy Hiển, thế thì than được sử dụng trong nhà máy nhiệt điện nó gây những cái tác hại như thế nào đối với môi trường cũng như nó góp phần như thế nào vào cái hiện tượng biến đổi khí hậu?
Điện than ấy nó phát ra cái bụi và một số khí độc đáng kể nhất là SO2, NOx, CO. Cuối cùng thì có cái mà thế giới đều quan tâm tức là CO2, tức là cái khí gây hiệu ứng nhà kính. Khi mà ta tăng các cái nhà máy nhiệt điện than, môi trường của ta là có vấn đề. Bụi thì có thể là dùng các cái hệ thống tĩnh điện khử, nhưng mà khí thì là phức tạp hơn một tí, tốn kém hơn, và nói chung là cái hệ thống phải thật tốt, chứ nếu không nhỡ có những cái trường hợp mà có chuyện gì đấy thì là nhà máy vẫn cứ thải ra những cái khí này. Nhất là nhiều nhà máy điện than ấy, thì ở cái vùng đồng bằng Nam Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam ảnh hưởng rất mạnh, thì cả cái vùng Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nhiều ảnh hưởng của ô nhiễm không khí từ nhà máy điện than. Đồng bằng Bắc Bộ cũng vậy, các nhà máy điện than cũng phải ở gần biển thì mới cung cấp điện cho nó dễ, và cho nên gió mùa Đông Bắc cũng như gió mùa Đông Nam ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ là nó sẽ ảnh hưởng hết cả cái vùng Bắc Bộ này. Cuối cùng là vấn đề biến đổi khí hậu thì chúng ta cũng sẽ đóng góp vào một cái lượng rất lớn, bởi vì mỗi một năm sử dụng đến năm 2030 là trên 120 triệu tấn than chạy nhà máy điện thôi, thì như thế đã phát ra CO2 khá là lớn. Và chúng ta cũng đã tham gia vào cái COP ở Paris, bây giờ lại tăng cái lượng điện than như thế. Thì
nhưng mà theo giáo sư thì ở Việt Nam có những cái nguồn năng lượng nào khác chúng ta có thể khai thác được, chẳng hạn như là điện mặt trời hoặc là điện gió ?
Tiềm năng về vấn đề năng lượng tái tạo thì lớn, nhưng mà khai thác nó là đang khó, vì là lớn nhất hiện nay là vấn đề giá cả. Với cái giá điện hiện nay thì cái điện năng lượng tái tạo từ gió và mặt trời chưa cạnh tranh được. Nhưng mà trên thế giới thì người ta cứ nói rằng là nó sẽ phát triển rất nhanh đến cái mức tức là cái giá thành của nó sẽ hạ, thì chúng ta cũng có thể hy vọng cái chuyện đó. Nhưng mà tôi thì tôi thấy có một cái nguồn điện mà chúng ta chưa thấy hết và chưa khai thác được. Hiện nay chúng ta phung phí điện năng rất nhiều, và nếu mà sớm nhận ra là chúng ta đang phung phí điện năng thì chính là tạo ra một cái nguồn điện rẻ nhất, sạch nhất và an toàn nhất. Ta dùng điện để mà tạo ra sản phẩm xã hội, và nói với nhà kinh tế là dùng điện để mà tạo ra GDP. Thế thì ở Việt Nam ấy, muốn tạo được $1 GDP thì phải dùng đến 1.3 kWh điện. Trung Quốc chỉ có 1 kWh điện. Các nước như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan vân vân là chỉ 0.6, tức là một nửa của ta. Trong khi đó thì Philippines và một số nước mà như Bangladesh họ chỉ 0.4, 1/3 của ta thôi. Còn những nước tiên tiến như Singapore và Úc thì họ chỉ 0.2 kWh trên $1. Tôi thấy rằng là người ta không cố tìm xem, không chịu nhìn vào các cái số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, của Ngân hàng Thế giới để thấy mình là lượng điện tiêu thụ là cao như thế so với các nước xung quanh và tăng cũng rất là nhanh so với các nước xung quanh. Cái lượng điện mà tiêu thụ tính trên $1 đấy, nhiều nước là nó giảm.
Theo giáo sư thì những cái nguyên nhân nào khiến cho cái việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam không có đạt hiệu quả như là các nước khác à?
Chúng tôi có nghiên cứu giải toán này, chúng tôi thấy rằng là đồng hành với cái việc tiêu thụ điện không có hiệu quả như thế là có mấy cái yếu tố trong cái nền kinh tế của ta. Thứ nhất, cơ cấu của nền kinh tế của ta là nghiêng về cái khối công nghiệp hơn khối thương mại và dịch vụ. Khối công nghiệp sử dụng gấp 10 lần điện năng so với lại khối dịch vụ, nhưng mà tạo ra giá trị gia tăng trong GDP tương đương nhau vào khoảng 46%. Yếu tố thứ hai là cái giá điện hiện nay rẻ và loại nhất ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Giá rẻ thì cũng có lợi cho người dân, nhưng mà thì những cái nhà đầu tư trong nước và ngoài nước lợi dụng cái giá rẻ đó để mà đầu tư vào những cái công trình mà tốn rất nhiều điện nhưng mà hiệu quả rất ít. Cái lý do thứ ba tức là năng suất lao động của chúng ta là thấp, cái việc tiêu thụ nhiều điện rất là đồng hành với cái năng suất lao động thấp. Thứ tư ấy, là chúng ta có những cái thiết chế về kinh tế chưa được tốt, chưa có cái thị trường cạnh tranh lành mạnh. Các tập đoàn nhà nước độc quyền, rồi thì là nhà nước thực chất là cái trợ giá trong cái vấn đề sử dụng điện của các tập đoàn nhà nước. Chúng ta xét duyệt các cái công trình không cẩn thận, cho nên tạo ra rất nhiều các cái công trình đầu tư, nhưng mà hiệu quả sử dụng của nó rất ít. Thậm chí gần đây là phát hiện rất nhiều các công trình đầu tư lớn, nhưng mà gọi là đắp chiếu, tức là xây dựng rồi thì không dùng làm gì cả, không khai thác, mà như thế xây dựng rồi tức là vẫn tốn xi măng, tốn sắt thép, tốn điện. Cho nên nếu mà chúng ta sớm nhận ra đúng cái sự phung phí điện năng này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nguồn điện có thể nói rằng rất là rẻ, rất dồi dào, rất là sạch, rất an toàn. Một cái hướng nữa, chúng ta đã dừng điện hạt nhân. Nó có rất nhiều cái lý do, mà lý do chính mà chúng ta đưa ra trước công luận là nó đắt quá và chúng ta nợ công nhiều. Bây giờ không thể xây dựng những cái nhà máy mà mỗi một cái lò là khoảng 1.000 MW như thế thì chi phí đầu tư ban đầu là lên đến 8-9 tỷ đô la. Nhưng mà thực ra cái vấn đề điện hạt nhân là trên thế giới mà nói chung người ta cũng không bỏ được. Nếu mà chúng ta dừng là được, nhưng mà chúng ta bỏ hoàn toàn cái phương án đấy thì có thể cũng không đúng. Nhất là cái điện hạt nhân lâu nay nó có những cái vấn đề như thế thì bây giờ người ta rút kinh nghiệm và người ta đang có những cái phương hướng giải quyết cái điện hạt nhân nó an toàn hơn rất nhiều. Thực tế là có thế hệ điện hạt nhân thứ tư là cái thế hệ mà người ta tin tưởng là nó sẽ rất an toàn và cái nhiên liệu mà cháy ở trong đó hầu như là cũng không tạo ra bã thải. Thế thì những cái công nghệ như thế thì bây giờ hiện họ đang phát triển, nhưng mà cái loại lò mà tiêu biểu và tương đối là an toàn, gọi là an toàn nội tại đó, thì các loại lò công suất bé và là lắp theo mô đun thì hiện nay là ở Mỹ và rất nhiều nước đang phát triển, đang có những cái dự án như thế. Tôi nghĩ rằng đến vào khoảng sau 25-30 thì nó bắt đầu là có thể thương mại hóa được. Nên do đó theo tôi dừng điện hạt nhân trước mắt thì như vậy đi, nhưng mà có lẽ đến năm 2025 thì phải khởi động lại cái chuyện điện hạt nhân để có thể sau năm 2030 chúng ta có thể đưa trở lại điện hạt nhân vào. Mà lúc đấy đưa lại với một cái tư thế rất khác, điện hạt nhân lúc bây giờ là sẽ có những an toàn nội tại mà dân không phải lo nhiều về cái vấn đề xảy ra những cái sự cố như Fukushima vừa rồi. Cái thứ hai là đội ngũ của chúng ta bây giờ đang chuẩn bị xây dựng lại, nâng cấp nó lên, sau độ 10-12 năm nữa sẽ mạnh lên rất nhiều và có thể làm chủ được công nghệ. Cho nên là có thể tạo ra một cái sự phát triển bền vững về điện năng, góp phần vào việc giảm đi những hậu quả của cái tiêu thụ than quá nhiều.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển.
Cảm ơn anh Thanh Xuân.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khối ASEAN chờ đợi Hoa Kỳ sớm có chính sách rõ ràng về Biển Đông. Một thượng nghị sĩ Philippines tố cáo Tổng thống Duterte là kẻ sát nhân hàng loạt. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tỏ thái độ mềm mỏng với Brussels, nhưng thúc đẩy thành viên NATO tăng chi quân sự. Thành phố Montreal, Canada tuyên bố là thánh địa của người tị nạn không giấy tờ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Donald Trump chọn một chiến lược gia cương trực làm cố vấn an ninh. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, có con bằng mọi giá, thị trường thế giới bùng nổ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.